Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa cùng quý thầy, quý sư cô, cùng tất cả quý vị Phật tử. Thì buổi chiều hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục cái điều giới thứ hai, đó là điều giới trộm cắp. Thì buổi sáng chúng ta đã học, chúng ta đang tìm hiểu về cái phần xét về các trường hợp phạm giới. Buổi sáng là chúng ta đang tìm hiểu về cái các trường hợp phạm giới. Thì chúng ta tìm hiểu nó có đủ năm duyên nó mới kết thành nên tội. Có năm duyên kết thành nên tội. Lúc sáng chúng ta đã tìm hiểu hai. Thứ nhất là vật có chủ, thì nó gồm có ba phẩm. Một là thượng phẩm, đó là vật của tam bảo, của cha mẹ và của sư trưởng. Trung phẩm là vật của người, của trời. Hạ phẩm là vật của quỷ thần và các loài súc sanh. Trộm vật của bậc thượng và bậc trung phẩm của loài người thì phạm tội sẽ mất giới. Trộm bậc trung phẩm của trời và vật hạ phẩm thì kết tội khinh hoặc là tội trọng mà không mất giới. Thì buổi trưa có một vị hỏi là vật của loài trời hoặc là loài quỷ thần là như thế nào. Bây giờ nói là vật của người, vật của tam bảo thì dễ hiểu rồi. Bây giờ thế nào gọi là vật của loài quỷ thần và loài phi nhân? Thì đó là chỉ cho những cái đồ vật cúng kiến trong các đình, các miếu, cúng cho các loài quỷ thần. Mà chúng cái lò những cái món đồ cúng đó thì người ta vừa mang đến cúng để được cái sự thọ hưởng của các vị quỷ thần, mà các vị quỷ thần chưa kịp thọ hưởng mà chúng ta đến chúng ta trộm lấy, thì những cái đó gọi là những cái vật, những cái tài sản của quỷ thần. Nếu như mà cúng qua cái vật đó, cúng xong rồi thì người quản lý trong coi đó người ta được quyền sử dụng, hoặc là người ta cho mình qua đến một cái thời gian nào đó. Còn vừa đem đến cúng mà chúng ta đến nhận lấy thì nó thuộc về trộm vật của loài quỷ thần. Thì đó là chúng ta nói về cái vật có chủ. Trường hợp thứ hai đó là tưởng có chủ, gồm có 6 sự tưởng. Nghĩa là vật có chủ mà mình tưởng nó là có chủ, mình nghi nó là có chủ thì phạm vào tội trọng. Còn vật mà không có chủ, mình tưởng nó có chủ, mình nghi nó là có chủ thì đó là phạm vào tội khinh. Còn vật của người, của trời, mình nghi là của người, mình có cố tâm lấy thì có tội trọng. Vật của người tưởng là vật của phi nhân, hoặc là vật phi nhân lại tưởng vật của người lỡ lấy, thì những trường hợp đó là kết vào thiên tội khinh. Buổi chiều hôm nay chúng ta sang ở phần thứ ba, đó là có tâm trộm. Thì cái này xét qua nó 5 trường hợp. Có tâm trộm là xét ở 5 trường hợp. Trường hợp thứ nhất là vật kia tưởng chẳng phải của mình. Cái từ tưởng chúng ta nghĩ nó là cái từ nghĩ. Từ nghĩ nó sẽ dễ hiểu hơn. Ví dụ cái vật đó mình biết nó không phải là của mình mà mình lấy là có tội. Thứ hai là mình nghĩ nó chẳng phải là của mình. Mình biết rõ ràng cái vật đó không phải là của mình lấy với cái tâm vậy thì đó là tâm trộm. Thứ ba là tưởng chẳng phải Phật vật dứt bỏ. Mình biết là cái này là vật có chủ chứ không phải người ta dứt bỏ bên đường. mà mình biết là vật có chủ thì đương nhiên sẽ bị tội. Cái này đưa ra những trường hợp như thế này để phân tích, tại nhiều lúc là nói lấy vật có chủ, mình nói là cái vật đó mình thấy nằm ở chỗ đó, mình tưởng là người ta bỏ, mình nghi là người ta bỏ, hoặc là mình cứ nghĩ nó là không có chủ. Thì chính cái tưởng, cái nghĩ, cái đặt ra nhiều cái lý giải để bảo vệ cái sự phạm tội của mình. Thì do đó đây mới đưa ra 5 trường hợp. Thứ ba đó là tưởng chẳng phải vật dứt bỏ. Thứ tư là tưởng chẳng phải dùng tạm. Nghĩa là khi mình lấy thì mình lấy với cái tính cách mình dùng, chứ không phải mình nghĩ là mình mượn dùng tạm. Mình mượn dùng tạm thì khi mình dùng xong rồi mình trả lại vị trí cũ. Ví dụ như giờ mình đi ra ruộng, ra vườn, mình thấy bên cái ruộng vườn mình đó, người ta để quên cái cây cuốc, thì chúng ta qua chúng ta mượn cây cuốc đó để chúng ta đào, chúng ta xới đất gì đó, thì chúng ta làm xong đem qua trả, thì cái chuyện đó nó không có phạm tội. Còn cái này mình tưởng cái vật đó không có chủ, mình lấy qua mình xài rồi xài luôn. Nghĩa là nhiều lúc mình nghĩ, mình tưởng, nhưng mà có những vật mình mượn thì nó không có. Có nhiều cái từ chúng ta hay dùng cái từ mượn, nhưng mà thật ra từ mượn nó không chính xác. Giống như bây giờ đi mỗi người thì có những cái vật dụng riêng để xài riêng. Có không biết ở thiền viện chúng ta xài chung hay xài riêng thì chúng ta không biết, nhưng mà nếu như ở thiền viện chúng ta tăng chúng mà xài riêng những vật cá nhân. Bây giờ mình đi tắm mình quên mang theo cái chai sữa tắm, mình mượn của người kia, cái đó có phải mượn không? Thường là mình mượn chứ mình không có xin. Mình mượn xong rồi trả, nhưng mà mượn mà mình lấy, lúc trả là không trả đúng, giống như vậy. Thì những từ đó là không dùng là từ mượn. Mà thông thường những cái đó là mình đều là từ mượn hết. Cái đó là phải là từ xin. Mình mượn của người ta cái gì thì lúc trả này phải trả đúng giống y như vậy mới là mượn. Còn mình mượn xong rồi mình trả là nó ít hơn thì không phải là mượn. Mượn mà xài thì không gọi là mượn. Do đó khi mà chúng ta học rồi thì chúng ta nhớ chú ý cái từ ngữ khi mình dùng nó sẽ được chính xác hơn. Thì chính cái sự chính xác đó nó sẽ đỡ đi những cái tội, những cái lỗi của mình. Vô tình, nhiều lúc vô tình mình dùng những cái từ sai thì mình cũng chiêu lấy những cái lỗi. Cái trường hợp thứ năm đó là tưởng chẳng phải vật của người thân. Như là mình biết cái vật đó không phải người của người thân của mình, của gia đình mình, mà mình sử dụng thì vẫn là với cái tâm như vậy, gọi là tâm trộm. Thì xét về tâm trộm nó có 5 trường hợp như vậy. Nghĩ tưởng như vậy rồi tự thân hay là bảo người trộm đều là kết tội. Đây chính là cái nghiệp chủ. Bởi vì nếu kết thành nên cái tội gọi là đủ 5 duyên: một là vật có chủ, hai là tưởng có chủ, ba là có tâm, bốn là cái giá trị của nó, và năm là mình di dời khỏi chỗ. Thì đủ 5 cái điều kiện đó nó kết thành nên tội. Mà cái tâm, nếu xét về giới Bồ Tát thì cái tâm của mình là chủ, tâm của mình là chính. Nếu như mình lấy vật mà mình vô tâm thì xét ở góc độ phạm nó khác, hoặc là không phạm. Còn mình lấy với cái tâm, mình cố tâm mình lấy thì sẽ dựa vào đó mà xét cái định cái tội của mình. Chẳng hạn như một lát nữa chúng ta tìm hiểu đến giá trị nào phạm những cái thiên trọng hay thiên nhẹ, thì lúc đó là xét ở cái tâm nó kỹ hơn. Đó là điều kiện thứ ba, đó là có tâm trộm. Chúng ta sang cái điều kiện thứ tư, là cái duyên thứ tư, đó là trị giá. Cái giá trị của cái món đồ trộm của mình để xét mình phạm ở chừng mực nào. Thì theo trong cái giới luật của Đức Phật định, thì thường Đức Phật định là cái trị giá của nó là 5 tiền. Thì 5 tiền ở đây thì mỗi nơi sẽ đưa ra một cái mức định giá, cái định giá của từng đất nước nó sẽ khác nhau. Nhưng mà trên căn bản của các nhà làm luật từ xưa đến giờ, để xác định cái vật trị giá bao nhiêu mà phạm vào thiên trọng, thì người ta thường dựa vào cái khung luật của pháp luật quốc gia. Chẳng hạn như là Việt Nam chúng ta trộm cắp bao nhiêu tiền bị kết án tử hình, thì chúng ta dựa vào cái số tiền đó là bao nhiêu đó, thì sẽ kết nên cái phạm ba la di di này. Nếu chúng ta trộm dưới hội đủ tất cả các điều kiện, nhưng mà giá tiền, cái trị giá của cái vật chúng ta trộm dưới cái số tiền đó, thì chúng ta không bị phạm thiên trọng, mà xét trường hợp đó chúng ta phạm ở những thiên nhẹ hơn. Thì giờ có những cái luận bàn, có những tranh cãi của những đất nước, hoặc có những đất nước không có hình phạt tử hình, thì như vậy cái trị giá này thường áp dụng cho cái khung hình phạt cao nhất về cái tội trộm cướp tài sản người khác của pháp luật một quốc gia. Ví dụ như ở Việt Nam chúng ta, bây giờ nếu chúng ta trộm cắp một cái vật gì đó, khối tài sản với trị giá 500 triệu đồng, thì bị pháp luật tử hình. Nếu như vậy thì lấy cái mức tiền đó để mà áp dụng cái sự phạm giới cho người thọ giới Bồ Tát. Hoặc là nếu là tỳ kheo ni cũng vậy, thì trộm đúng với cái số tiền đó, với một cái giá trị đó, thì mới lấy cái giá trị đó mà kết thành nên cái tội phạm. Còn nếu chúng ta lấy số tiền ít hơn thì chúng ta sẽ kết vào những cái thiên nhẹ hơn. Bây giờ chúng ta tạm dùng cái từ đúng theo từ của luật, nghĩa là 5 tiền. Còn mỗi cái thời điểm hiện tại, ví dụ như pháp luật Việt Nam mình quy định là 500 triệu, nhưng mà một vài năm sau đồng tiền nó mất giá trị, quy định nó là 1 tỷ đồng, thì mình sẽ dựa vào đó. Còn cái trị giá 5 tiền mà theo luật định là mình nhớ cái số đó để mình dễ tính, dễ kết cái sự phạm. Nếu lấy 5 tiền hoặc vật trị giá bằng 5 tiền thì kết, chúng này chúng ta nó nhầm cái chữ là các tội trọng mất giới, thì kết cái tội trọng mất giới. Nếu ai có tài liệu thì chúng ta sửa từ này: nếu lấy 5 tiền hoặc vật trị giá bằng 5 tiền thì kết tội trọng mất giới, sửa chữ từ các thành từ kết, do lúc đánh nó bị sai. Thứ hai là từ 4 tiền trở xuống là kết tội khinh, hoặc kết vào tội trọng nhưng mà không mất giới. Trường hợp thứ ba là nếu lấy 2 hoặc là 3 lần cộng lại đủ 5 tiền với cái ý tương tục, khi đủ số 5 tiền thì kết tội trọng, trái lại không có ý tương tục thì kết vào tội khinh. Cái này bên ngoài thì gọi là lách luật. Lách luật nó là tìm cái cách nào đó để mình không phạm đúng vào cái khung hình phạt đó. Do đó mình lấy mà 5 tiền thì là kết mình phạm tội trọng, do mình biết thế nào lấy cái số đó, cái vật đó mà 5 tiền thì kết tội trọng. Do đó mình chia ra mình lấy 2-3 lần. Lần thứ nhất lấy 2 tiền, lần thứ hai lấy 2 tiền, lần thứ ba lấy 2 tiền. Thì cộng lại nếu mà những cái vật mình lấy mà nó trên 5 tiền nhưng mà cái ý mình khởi lên liên tục thì vẫn là kết tội trọng. Còn bây giờ mình cứ với cái tâm trộm, đến đó gặp cái gì lấy cái nấy, mỗi lần lấy là kết cái tội của mỗi lần lấy mà thôi. Hôm nay mình đến đó mình lấy cái vật gì đó, ngày mai đến nó lấy vật khác, hoặc là xài một thời gian hết tiền đến nó tiếp tục lấy nữa, thì chúng ta lấy như vậy dù cho nó đến 10 tiền đi nữa vẫn không kết tội trọng. Còn bây giờ mình muốn lấy cái vật đó trên 5 tiền Nhưng mà mình sợ mình bị phạm giới, do đó mình không dám lấy cùng một lúc, mà cái ý mình lại khởi liên tục. Hôm nay mình đi lấy, hoặc sáng lấy, trưa lấy, chiều lấy, hoặc đi lấy 2-3 lần, nhưng mà vẫn kết là tội trọng. Bởi vì kết là theo tâm ý, cái tâm ý mình nó nghĩ liên tục. Còn trái lại nghĩa là không có ý tương tục thì chỉ kết tội khinh. Mình không có ý là lấy đủ 5 tiền, đến đó lấy được bao nhiêu thì lấy. Hôm nay lấy 3 tiền, ngày mai lấy 3 tiền, ngày mốt lấy 3 tiền, thì 3 lần cộng lại là 9 tiền. Nhưng mà cái ý mình không liên tục, vẫn kết vào thiên tội khinh chứ không kết vào thiên tội trọng. Bây giờ lỡ như thế này, 3-4 người bàn tính với nhau để đi lấy một cái vật trị giá 5 tiền thì sao? 5 người bàn với nhau, người canh cửa, người mà leo rào, người vào lấy, nghĩa là người tìm phương tiện canh giữ này kia để lấy. 5 người cùng chung lấy vật trị giá 5 tiền, chia ra mỗi người có 1 tiền, thì kết trường hợp này kết như thế nào? Trọng hay là khinh? Vẫn kết tội trọng. Bởi vì tâm niệm là đi lấy 5, mặc dù là mỗi người được hưởng chỉ có 1, nhưng mà với cái tâm niệm là lấy 5, do đó là vẫn phạm vào thiên tội trọng. Còn trường hợp tiếp theo đó là nếu cái chỗ lấy vật trị giá 5 tiền nhưng mà mình tiêu thụ, mình sử dụng nó dưới giá trị 5 tiền thì vẫn là kết tội trọng. Ví dụ như giờ mình lấy cái món vật đó ngay tại thành phố, trị giá cái vật đó ở thành phố này là 5 tiền, mình đem đi bán, thì khi bán người ta biết hàng này là hàng trộm cắp, người ta không mua đúng giá, người ta mua có 4 tiền thôi, nhưng mà mình vẫn phạm là trọng. Hoặc là khi mình lấy cái vật đó ở thành phố, đi bán ở vùng quê, thì vùng quê cái người ta không mua đúng cái giá cao như thế này, mình bán với giá thấp hơn, thì khi kết vẫn là kết tội trọng. Còn trường hợp ngược lại thì sao? Mình đi xuống dưới quê, mình trộm cái vật đó trị giá chỉ có 4 tiền thôi, nhưng mà khi lên thành phố này bán được 5 tiền, mình sử dụng xài được 5 tiền, kết là trọng hay khinh? Trọng hay khinh? Kết tội khinh. Kết là kết ngay cái lúc mình lấy, kết ngay lúc mình lấy, mình lấy ngay lúc đó, tâm niệm mình lấy là với giá trị nào thì kết là kết ngay lúc đó. Do đó ở đây nói là cái từ là ngược lại nè. Nếu lấy vật trị giá 5 tiền nhưng đến chỗ khác trị giá dưới 5 tiền thì kết tội trọng. Và ngược lại, ngược lại nghĩa là mình lấy cái vật đó trị giá dưới 5 tiền mà đi đến cái nơi mình tiêu thụ, mình bán được trên 5 tiền thì kết tội khinh. Cái từ ngược lại ở đây chúng ta cần thì chúng ta mở ngoặc, chúng ta nêu rõ hơn. Và cái duyên thứ 5, duyên cuối cùng đó là dời khỏi chỗ cũ, là vật của người khác ở chỗ này. Mình có đầy đủ 4 cái duyên trước, rồi mình di dời cái vật đó khỏi chỗ cũ, bất cứ dưới hình thức nào, ngay thời gian đó là cái tội trộm. Thì trong kinh Ngũ Giới Tướng có dạy rõ, hoặc mình nắc mắc nợ chưa trả, hoặc chủ nợ tưởng đã mất rồi, liền kết tội trọng. Liền kết tội, nghĩa là liền kết tội. Nhưng mà cái tội đó trọng hay khinh là tùy theo cái giá trị. Cái này là ở cái khi mà di dời thì kết là kết nó mắc tội, nhưng mà tội nặng tội nhẹ là dựa vào cái giá trị kia mình vừa tìm hiểu qua. Do đó khi mình mượn đôi dép của người khác mình đi, mà người khác nghĩ là đôi dép mất rồi, thì ngay lúc người kia nghĩ là mình bị phạm. Nhớ hen. Còn mình đã nghĩ mất rồi mà lát mình lấy lại thì mình vẫn phạm. Do đó là chậm suy nghĩ, chậm nghĩ, chậm đưa ra một cái kết luận. Hoặc nhận của người gửi mà chẳng trả lại, người gửi quyết chắc là đã mất, thì kết tội. Mình nhận mình đi chuyển cái vật đó giúp giùm người ta, mà người ta chờ lâu quá, người ta không có thấy bên kia nhận được, thì nếu như người ta còn nghĩ là mình bận công việc gì đó, trong khoảng thời gian đó nghĩ là mình bận công việc gì đó, mình chưa có đi giúp giùm người ta được, thì chưa kết tội. Nhưng mà nếu như mà người ta chờ, người ta liên lạc qua lại, biết là người kia không nhận được, người ta cứ nghĩ là mình đã lấy cái của đó, mình tiêu, mình xài rồi, thì trong lúc người kia quyết chắc là cái vật đó đã mất, thì ngay lúc đó vẫn là kết tội mình. Cái này là gọi là cái vật di dời khỏi chỗ và thời gian để kết tội. Trường hợp tiếp theo là hoặc là trốn thế, thì khi qua khỏi cửa ải chẳng bị cật vấn nữa, ngay lúc đó là kết tội. Giống như là bây giờ mình mang đồ lậu, hoặc là mình ngang qua cái cổng đóng thế, mình chuyên chở cái gì đó, thì mình mang vừa lọt qua mà người kia không hỏi, nghĩa là nghĩ là mình đã được vượt qua rồi, ngay lúc mình nghĩ tưởng đó thì mình vẫn là bị kết tội. Hoặc là mình bảo người trộm, người kia nhận lời di dời khỏi chỗ cũ thì kết tội. Trường hợp tiếp theo là hoặc sai người lấy vật này ở chỗ kia, mà người được sai lại lấy vật khác ở chỗ khác, người được sai kết tội trọng, người sai kết tội khinh. Ví dụ như giờ mình sai một cái người bạn của mình đi qua lấy vật A, mà người được sai đó người ta không lấy vật A mà người ta lấy vật B, thì kết tội là kết tội người đi lấy là tội trọng, người sai là tội khinh. Còn trường hợp ngược lại, nếu như người mà sai người kia đi lấy, mà người sai mà lấy đúng với cái người bị sai, lấy đúng với cái vật đó, thì kết tội nặng ở người sai, tại làm đúng theo cái tâm ý của người đó. Còn nếu như mình sai người ta lấy vật A mà người ta lấy vật B, là do cái chủ tâm của người ta, cái người đi lấy, do đó là kết tội cái người sai là nhẹ hơn. Hoặc trường hợp người sai có tâm trộm, người bị sai không có tâm trộm, thì khi lấy khỏi chỗ cũ thì người sai phạm trọng, người bị sai là không phạm. Liên quan tới vấn đề này thì có một câu hỏi lúc sáng. Nghĩa là bây giờ mình làm kế toán của một công ty, thì mình vì cái sự chỉ đạo của giám đốc, thì giám đốc muốn là mình làm cách nào đó để lách luật, để trốn thuế, để thu vào một số cái khoản lợi nhuận riêng dành cho công ty để thưởng Tết, hoặc là để những cái nhu cầu chi phí sinh hoạt gì đó. Thì cái người mà đưa ra cái chủ ý là người đó phạm vào cái tội trọng, cái người làm theo phạm vào tội nhẹ. Nhưng mà làm cái việc đó để nếu như đem ra chia đều cho hai người thì sẽ kết giống như vậy. Còn nếu như mà mình làm theo cái sự mà sai, làm theo cái chức năng, ví dụ người ta mời mình vào làm kế toán với cái mức lương như vậy, mình phải làm những công việc như vậy, là mình phải làm thế nào để tạo cho cái nhiều cái khoản lợi nhuận cho công ty, thì với cái yêu cầu của cái người giám đốc, thì người kế toán hoặc là nhân viên làm theo yêu cầu đó, thì người này nếu xét theo cái giới của Bồ Tát là không phạm. Bởi vì mình làm cái việc đó mình để nhận đúng cái đồng lương của mình đã hợp đồng, chứ không phải là mình làm cái đấy mình tạo nên những cái khoản lợi nhuận đó để mình thừa hưởng riêng. Nếu mình thừa hưởng riêng thì sẽ có tội khác. Chẳng hạn như bây giờ công an giao thông đi bắt xe đi phạt để hưởng phần trăm với cái tiền mà nộp phạt đó, thì nếu những trường hợp như vậy mà cái người này là dùng những cách mà không đúng luật để mà không nhận tiền trái phép mà về xài riêng thì cái đó là kết tội. Nên nó có những trường hợp quy định nó rất là cụ thể. Hoặc người sai đi lấy 5 tiền, người bị sai lấy vật 4 tiền trở xuống thì cả hai phạm vào cái tội khinh. Ở cái điều này chúng ta có thắc mắc gì không ạ? Người sai đi lấy là cái vật 5 tiền, mà cái người bị sai sợ là mình phạm, do đó lấy cái vật giá trị thấp hơn, thì trường hợp này cả hai là phạm tội khinh. Tại sao người sai cũng phạm tội khinh? Cái người sai phạm tội khinh bởi vì người sai sai đi lấy cái vật trị giá như vậy mà người kia lấy không đúng cái vật đó, thì do đó phạm tội khinh. Còn người mà được sai đi lấy thì do lấy cái vật dưới cái giá trị 5 tiền, do đó là không phạm vào thiên tội trọng. Đó là cái trường hợp chúng ta xét về cái vật di dời khỏi chỗ cũ. Rồi hoặc người sai đi lấy vật 5 tiền trở xuống mà người bị sai khi đến đó thấy tài sản rất lớn, lấy những cái vật giá trị cao hơn, thì người bị sai là kết tội trọng mà người sai thì kết tội khinh. Tại mình cái người mà sai đi, cái người đó là chỉ sai lấy cái vật giá trị thấp, nhưng mà do cái người bị sai thì đến đó thấy tài sản nhiều quá không lấy uổng, do đó là lấy cái giá trị nó cao hơn, thì cái đó là tâm niệm của người là bị sai. Tâm niệm người đó với cái tâm trộm, người ta lấy cái vật cao hơn, do vậy là kết ở người đó là trọng. Nhưng mà người sai là chỉ phạm khinh mà thôi. Ở đây phân ra rất là nhiều cái trường hợp, nó rất là cụ thể. Hoặc chỉ dạy người trộm mà tâm mình không muốn lấy phần chia, mình chỉ mình dạy cho người khác đi trộm nhưng mà mình không muốn lấy cái phần chia, thì khi cái vật đó nó dời khỏi chỗ cũ thì không có kết cái tội người sai này. Nhưng mà sau khi mà đem về thì cái người sai đó nhận cái vật đó đem ra chia hưởng phần thì kết tội ở người sai. Nếu như người sai chỉ sai người khác đi mà mình không nhận cái gì đó, không nhận thì không kết tội, hoặc là kết tội khinh. Ở trường hợp này thì khi mà có những trường hợp xảy ra cụ thể thì chúng ta không kết tội ở người này, ở tội trộm, nhưng mà mình kết ở một cái tội khác. Ví dụ như có một cái trường hợp như thế này: một cái người A ghét cái người B, mà người B là làm thủ quỹ, là giữ tiền. Bây giờ người A muốn cho người B bị mất uy tín, thì do đó chính người A hoặc là nhờ một cái người C đi qua trộm lấy tiền của người B, nhưng mà lấy tiền đó đem đi để vào thùng tam bảo hoặc đem xê dịch chỗ nào đó chứ không có mang ra xài. Nhưng mà những trường hợp này thì không kết tội người A là tội trộm, nhưng mà kết ở một cái góc độ khác, một cái trường hợp khác. Chúng ta nắm vững phần này không ạ? Tại người này không có phải là có cái tâm trộm để lấy vật đó về mình xài, tại muốn có đủ 5 yếu tố mới kết thành nên cái tội trộm này. Thứ nhất là gì? Thứ nhất là vật có chủ. Thứ hai là mình nghĩ, mình tưởng vật đó có chủ. Thứ ba là mình có tâm trộm. Thứ tư là cái trị giá của cái vật đó. Và thứ năm là di dời khỏi chỗ. Thì nếu như mình làm những cái việc gì mà mình không có hội đủ 5 cái điều kiện này, 5 yếu tố này, thì nó không kết vào cái tội trộm này. Khi nào kết vào một cái tội cho một cái người nào đó thì nó gồm có bao nhiêu yếu tố? Rồi ví dụ như giờ cái người đó có tâm trộm, mà tâm người ta trộm với cái vật trị giá bao nhiêu thì cũng dựa vào đó mới kết thành nên cái tội, chứ không phải là thấy người đó phạm, thấy người đó lấy là kết người đó phạm. Nó có rất là nhiều trường hợp xảy ra. Do đó nếu chúng ta về, chúng ta nghiên cứu, chúng ta xem kỹ lại cái nội dung của bài học hôm nay, thì chúng ta thấy không có một cái việc gì xảy ra mà ngoài nội dung này. Bây giờ liên quan tới vấn đề này, chúng tôi đặt ra một cái ví dụ. Ví dụ như là hôm nay thầy tri sự ở chùa chúng ta, thầy ra trước cổng thiền viện, thầy mở cửa thiền viện sáng sớm, trong khi đó chánh điện của thiền viện lại chưa mở cửa mà chỉ ra mở cửa cổng của thiền viện. Có một Phật tử muốn vào chùa lễ Phật mà công việc cần đi sớm, người ta cũng muốn ghé chùa lễ Phật để cầu phước, nhưng mà người ta không có thời gian, do đó là người ta không vào. Nếu vào mà chờ mở cửa xong người ta đi thì người ta sẽ không đủ thời gian để người ta đi đến cái làm công việc người ta hiện tại. Do đó với cái điều kiện như vậy thì người ta nói là con muốn cúng dường, nhưng mà bây giờ con gấp quá, thôi gửi thầy 100.000, một lát nữa thầy vào để vô tùng tâm bảo giúp giùm con. Thì thầy trí sự này nhận 100.000 của người tín chủ gửi. Thì trong cái lúc mà thầy trí sự mà đi ra mở cửa thì thầy không có mang tiền theo trong người, thì do đó khi mà cái người kia đưa 100.000, thầy để vào túi, định là một lát sau sẽ vào bên trong để vào thùng tâm bảo. Nhưng mà thầy đi mở cửa xong rồi thầy quên, thầy quét, thầy dọn, thầy làm công chuyện một hồi, có người bán vé số vào mời thầy mua vé số, thầy lấy cái tờ tiền đó thầy mua vé số. Mua vé số thì thầy không có cái tâm là trộm, nhưng mà khi mua vé số xong, tờ vé số trúng, những tờ vé số trúng. Bây giờ một thầy khác nhìn thấy cái, biết được cái sự việc này, nói là cái tiền trúng vé số đó là thuộc về của tâm bảo. Bởi vì cái đồng tiền mà lấy đi mua vé số đó là tiền của người ta cúng tâm bảo, chứ không phải là tiền riêng của thầy. Nếu như ngay lúc đó thầy lấy tiền trong túi thầy ra thầy mua thì đó là thuộc về tiền của thầy. Còn bây giờ là cái tiền đó là tiền người ta cúng chùa, thầy nhận, thầy đi giúp giùm người ta, mà thầy chính thầy lấy ngay đồng tiền đó để thầy mua vé số. Do đó là cái vé số trúng là thuộc của chùa chứ không phải của thầy. Bây giờ những trường hợp này chúng ta giải quyết như thế nào? Hoặc là có một trường hợp như thế này xảy ra. Bây giờ một cái vị trụ trì thì do giữ tiền để mà xây lại cái ngôi chánh điện, thì tiền bây giờ ai dạy gì mà mua két sắt mà cất trong chùa, đúng không? Bây giờ ví dụ như giờ để dành là được 500 triệu sẽ khởi công động thổ, nhưng mà bây giờ được 100, 200, 300 nếu để trong chùa thì thứ nhất là cái việc tu học nó không có định tâm, lúc nào cũng nhớ đến két sắt, nhớ đến tiền ở trong phòng mình hết, cái việc tu học không được, nghĩa là sợ mất. Thứ hai nữa phải tốn tiền để mua két sắt về, rồi đi đâu không dám đi. Thì với cái việc như vậy thì không nên. Bây giờ thầy này nghĩ ra một cách đơn giản mà tốt, đó là gửi ngân hàng. Gửi ngân hàng vừa có lãi mà vừa an toàn. Nhưng mà khi gửi ngân hàng trong khoảng thời gian mà chùa chưa khởi công xây dựng, gửi ngân hàng thầy viên tịch. Khi thầy viên tịch mới lục lọi giấy tờ ra, thấy thầy đứng tên trong ngân hàng mấy trăm triệu đồng. Bây giờ người thân đến nói là tiền này không phải tiền của tâm bảo, mà tiền này là tiền của cá nhân thầy. Bởi vì với tính cách thầy, cá nhân thầy đứng tên sở hữu số tiền đó chứ không phải là tâm bảo, không phải là tiền đó là của tổ chức, của tâm bảo. Do đó đòi chia cái quyền thừa kế. Thì những trường hợp này giải quyết như thế nào? Hoặc là một cái trường hợp thế này nữa. Bây giờ chúng tôi là người giữ tiền, mà nếu như khi nào mà được từ 100 triệu trở lên thì chúng tôi mới đem đi ngân hàng gửi. Còn nếu như có 5, 70, 30, 40 gì đó thì chúng tôi sẽ giữ. Và nhiều lần chúng tôi cũng sợ mất, chúng tôi không dám giữ và yêu cầu, có ý kiến là xin trong chúng, xin quý thầy là khi nào có số tiền từng được để dành dụm được chừng 30 triệu trở lên, thì khoảng được 30 triệu thì sẽ đem số tiền đó đi gửi ngân hàng. Thì mấy thầy nói mỗi lần mà được số tiền vậy mang đi gửi ngân hàng thấy nó kỳ quá. Người tu mà ra vào ngân hàng hoài nhìn thấy khó coi. Thì do đó là thôi quyết định là khi nào đủ trên 100 triệu thì lúc đó mới đem đi gửi một lần. Nhưng mà chúng tôi giữ thì chúng tôi cũng không an tâm. Đi hôm nay đi giảng chỗ này, ngày mai đi giảng chỗ khác, rồi tiền để trong phòng có an tâm hay không, mất thì sao? Giữ của Tam Bảo được phước thì không biết được bao nhiêu, nhưng mà lỡ mất 5-70 triệu thì tiền đâu mà đền. Do đó chúng tôi cũng nghĩ ra cách để an toàn cho chúng tôi. Thì nếu như quý thầy mà không đồng ý đi gửi ngân hàng thì chúng tôi đi gửi. Chúng tôi đi gửi. Khi nào đủ 100 triệu thì chúng tôi sẽ rút về để đưa thầy tri sự mang đi, đi ngân hàng gửi. Đó là thuộc về cái gửi đó, cái xin lãi là thuộc về của chùa, của Tam Bảo. Còn cái việc mà tự chúng tôi sợ mất tiền, chúng tôi muốn an toàn thì chúng tôi tự mang đi gửi. Thì đó là cái việc của chúng tôi. Thì quý thầy không biết đến, miễn làm sao khi quý thầy cần số tiền nào, chúng tôi đưa số tiền đó ra để sử dụng, đó là được. Nhưng phát sinh ở một việc thế này, khi gửi 70-80 triệu một tháng, bao nhiêu tiền lãi? Tiền đó chúng tôi hưởng hay là chùa hưởng? Phát sinh ra việc này, chúng ta giải quyết như thế nào? Bây giờ nếu chùa, tại sao chúng tôi yêu cầu chùa đi gửi là chùa không chịu đi? Mà chúng tôi giữ đó thì mất thì chúng tôi đền. Còn bây giờ chúng tôi đi gửi như thế này, chúng tôi được cái khoản lời đó là đương nhiên, chúng tôi nghĩ là đương nhiên chúng tôi được hưởng. Nhưng mà bây giờ ai hưởng hợp lệ? Thì do đó khi chúng ta học thì chúng ta phải đặt ra rất nhiều tình huống để chúng ta giải quyết, chứ không phải là dựa vào những cái việc mà nó đơn giản nói bằng văn tự. Thì hiện tại có rất nhiều trường hợp như vậy xảy ra. Thì những trường hợp này giải quyết như thế nào? Đúng theo pháp luật của thế gian và đúng theo cái giới luật của Đức Phật chế định, thì chúng ta cần phải có cái suy nghĩ và vận dụng. Thì có nhiều trường hợp xảy ra là pháp luật chưa quy định, hoặc là trong giới luật của Đức Phật chưa có quy định rõ ràng, giống như ba ví dụ chúng tôi vừa nêu. Thì chúng ta chỉ là vận dụng theo tinh thần của luật để giải quyết những trường hợp này. Chớ trong văn từ của luật, văn từ của giới luật, văn từ của những điều luật của pháp luật thế gian vẫn chưa quy định những điều này. Mà bây giờ trong chùa mình đâu có khi nào quy định là khi đi gửi chùa Tam Bảo phải là tính cách tập thể. Mà tập thể mà đi gửi đứng tên cho một cái số tài khoản nào đó, cái thủ tục rất rườm rà, chứ không phải dễ. Thì do vậy thông thường là khi đi gửi với tính cách là cá nhân, nhưng mà chúng ta đương nhiên chúng ta hiểu đó là tiền của Tam Bảo. Còn nếu như ai mà đòi thừa hưởng cái số tiền đó thì phải tìm cách chứng minh làm sao tiền đó của riêng thầy trụ trì. Mình tìm cách chứng minh được tiền đó của thầy trụ trì thì mình được thừa hưởng cái số tiền này đúng theo cái luật định, nhưng mà vẫn chịu cái tội. Bởi vì tiền nó đâu phải tiền của thầy trụ trì, đúng không? Nếu mình tìm cách mình chứng minh thì mình chỉ qua mắt được cái pháp luật của thế gian. Mình đúng theo luật thế gian nhưng mà không đúng theo luật Phật. Mặc dù luật Phật chưa quy định, chưa có những cái văn bản nào để mà giải quyết cái việc này nó đúng, nhưng mà nếu giải quyết theo thế gian là gia đình của thầy trụ trì đó được nhận số tiền đó, chia thừa hưởng đúng như pháp thì nó vẫn sai với luật của Đức Phật. Thì do vậy khi chúng ta học thì chúng ta cần phải có những cái suy nghĩ, chúng ta cần phải biết những cái trường hợp cụ thể thì chúng ta vận dụng nó áp dụng như thế nào. Đó là những trường hợp phạm. Bây giờ chúng ta sang số 2, đó là những trường hợp không phạm. Trường hợp không phạm là tưởng vật cho, tưởng vật người dứt bỏ. Mình cứ nghĩ là mình sẽ tạm dùng, hoặc là nghĩ đó là của người quen, hoặc là si cuồng tâm tán loạn, hoặc bệnh hoại tâm, hoặc chết đi sống lại, chẳng tự nhớ biết mà lấy vật của người khác. Thì với những trường hợp này thì mình có lấy vật của người khác thì vẫn không phạm, bởi vì nó không rơi vào năm cái điều kiện trên. Năm điều kiện trên, mình đem muốn kết tội ai một điều gì phải đưa năm điều đó ra mới kết tội. Nếu thiếu thì là không kết tội, hoặc là kết vào những cái thiên tội nhẹ hơn. Trường hợp không phạm nữa là do đây là cái những trường hợp khách quan, do chủ ý không có tâm trộm nên không vi phạm. Nghĩa là bất cứ một cái sự kết luận nào thì cần phải dựa vào những cái yếu tố đó, đầy đủ như vậy thì mới kết. Còn nếu mà không đầy đủ thì không kết. Giống như mình thực hiện cái việc đó nhưng tâm mình không có thì mình vẫn là không phạm. Thì nếu như vậy xét về cái đôi dép, cái chiếc xe, cái những cái lời mình tuyên bố như vậy thì phạm, thì nó phạm vào cái tội rất nhẹ chứ không phải là phạm vào thiên trọng. Do đó Phật tử chúng ta cũng an tâm. Nội dung thứ ba là trường hợp khai. Thì cái điều giới này đối với thinh văn là Đức Phật không khai, nhưng mà ở Bồ Tát thì Đức Phật khai.